Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên Sư Phụ. Kính thưa Chư Đại Đức Tăng trong khóa tu Phật Thất lần thứ 77. Chúng con hôm nay để đủ phước lành nhân duyên để đến với một thời giảng trong khóa tu Phật Thất lần này. Lời đầu tiên chúng con xin kính chúc Sư Phụ cùng Chư Đại Đức Tăng Pháp thể khi nan, chúng sanh dì độ, Phật sự viên thành. Kính chúc quý vị Phật tử có một khóa tu thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, đề tài hôm nay chúng ta sẽ đi đến bản kỷ, đó là siêu độ qua pháp môn niệm Phật. Kính thưa quý vị, siêu độ là gì? Siêu có nghĩa là vượt ra khỏi sự suy tưởng của những phàm phu tục tử chúng ta. Độ có nghĩa là vượt qua. Và chúng ta sẽ ghép hai cái chữ này lại, chúng ta sẽ có một ý nghĩa. Siêu độ có nghĩa là sự thăng hoa trên cảnh giới sống của một chúng sanh về tâm linh và vật chất. Siêu độ có nghĩa là sự thăng hoa từ cảnh giới phàm phu lên cảnh giới bậc thánh, từ cảnh giới thấp lên cảnh giới cao, từ cõi uế chuyển sang cõi tịnh. Đó là ý nghĩa của siêu độ. Và pháp môn niệm Phật, chúng ta đều biết rằng đây là một trong 84.000 pháp môn. Và hiện nay tất cả những Phật tử trong và ngoài nước đang theo và tu tập pháp môn này rất nhiều. Niệm Phật có 4 phương pháp niệm Phật. Thứ nhất là quán tưởng niệm Phật. Thứ hai là quán tưởng niệm Phật. Thứ ba là trì danh niệm Phật. Và thứ tư, thật tướng niệm Phật. Như quý vị biết, quan niệm về tháng 7 siêu độ, và có một cái tục từ ngày xưa để lại, không biết là đúng hay sai, được truyền trong nhân gian. Rằm tháng 7 thì cửa địa ngục sẽ mở. Ông bà, cha mẹ đã khuất có thể từ cái cửa đó trở về thăm lại con cháu của mình. Do vậy, ngày rằm tháng 7, người ta thường lập đàn cầu siêu, trai tăng để cầu cho ông bà, cha mẹ của mình sớm thoát khỏi cái sự đau khổ trong 3 đường ác và được no đủ trong những cảnh giới đói khát của ngạ quỷ. Trong nhà Phật của chúng ta, như quý vị thấy, có một cái tích cũng đúng vào ngày rằm tháng 7 này, cũng liên quan đến ý nghĩa của siêu độ, đó là tấm gương hiếu hạnh của Mục Kiền Liên Bồ Tát. Ngài là một người con hiếu thảo. Sau khi xuất gia đắc quả A-la-hán, Ngài nhớ tưởng đến công ơn sinh thành của cha, của mẹ, do thế quán chiếu và Ngài nhìn thấy mẹ của mình sau khi mạng chung thì đọa làm quỷ đói. Ngài liền đi khất thực được một bát cơm, đem xuống cho mẹ dùng. Thế nhưng do nghiệp lực bòn sản chưa có xả được, cho nên bà Thanh Đề đã một tay thì che lại để dùng, một tay thì cầm bát cơm để đưa vào miệng sờ những cái quỷ khác nó dành ăn, cho nên chén cơm liền hóa lửa, không thể thọ dùng được. Cho nên Ngài Mục Kình Liên trở về cầu cứu Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn đã chỉ dạy phương pháp siêu độ cho mẹ bằng cách là cúng dường trai tăng vào ngày rằm tháng 7, nhân ngày chư tăng tử tứ. Đây là cái ngày mà chư tăng đã hoàn mãn 3 tháng an cư, công đức tu tập được viên mãn, những người chứng quả rất nhiều. Cho nên cúng dường vào lúc này là công đức phước báo lớn nhất. Do thế mẹ của Ngài nhờ cái công đức phước báo đó mà được siêu sanh về cõi trời. Đây là cái tích câu chuyện truyền trong giáo lý của Phật Pháp chúng ta, và cái việc siêu độ nó xuất hiện từ đây. Kính thưa quý vị, siêu độ ở trong kinh Phật có dạy có 2 cách, đó là siêu độ tự thân gọi là tự độ, và siêu độ tha nhân gọi là độ tha. Thường nói siêu độ tự thân và siêu độ tha nhân thì chúng ta khó hiểu, nhưng mà chúng ta nói gọn lại đó là tự độ và độ tha. Tại vì sao trước tiên phải tự độ, sau đó mới đến độ tha? Giống như có một ví dụ rằng, có một trường hợp chúng ta đi ngang qua con sông và có một người đang chết đuối. Quý vị là những người không biết bơi, ở đây xảy ra những trường hợp như sau. Thứ nhất là quý vị sẽ vì tâm từ bi, vì lòng thương, cứu mạng sống của người chết đuối kia, cho nên quý vị nhảy xuống, quý vị cứu họ. Cứu họ thì trường hợp gì sẽ xảy ra? Chúng ta sẽ chết theo họ. Phàm phu thì thấy người chết đuối thì liền nhảy xuống cứu. Chết một mạng không nói rồi, bây giờ là thêm một mạng nữa, thành 2 mạng người, rất là đáng tiếc. Thường trong Phật Pháp chúng ta có một câu rất là hay, đó là tự mình chưa độ mà độ người, đó là phát tâm của Bồ Tát. Bây giờ câu này áp dụng như thế nào và hiểu như thế nào đây? Xin hỏi quý vị có phải là Bồ Tát hay chưa? Chưa phải là Bồ Tát. Câu này là nói là dành cho Bồ Tát, chứ không phải là dành cho phàm phu. Tự mình chưa độ mà độ người thì đó là Bồ Tát. Chưa độ có nghĩa là chưa thành Phật. Người này đã chưa thành Phật, nhưng người này đã thành Bồ Tát. Cho nên hỏi lại từ mình đã có năng lực, đã phải là Bồ Tát hay chưa? Và có một câu chuyện về tiền thân của Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất phát tâm tu hành Bồ Tát. Thế nhưng quý vị biết Bồ Tát đạo là một con đường khó đi, trong gai thử thách, ma chướng vô cùng. Cho nên Ngài khi phát tâm rất là dõng mãnh, Ngài tu hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Gặp một người Bà La Môn xin con mắt của Ngài Xá Lợi Phất để về làm thuốc. Như quý vị ở đây phát tâm tu Bồ Tát đạo, nếu có ai đó xin con mắt thì cảm giác của chúng ta như thế nào? Nếu quý vị không cho thì chúng ta đâu phải là Bồ Tát nữa, cô phụ cái sự phát tâm của mình rồi. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất nói rằng ông cần con mắt để làm gì? Nói tôi cần con mắt để về nấu thuốc cho người nhà tôi uống mới lành bệnh được. Đó là toa thuốc của một vị thầy đã đề ra. Và khoảng mấy ngày nay tôi đi tìm nhưng chưa có ai cho tôi con mắt cả. Ngài Xá Lợi Phất mới nói rằng được rồi, ta sẽ cho ông một con mắt. Xá Lợi Phất liền lấy tay của mình móc con mắt bên phải ra, máu me đau đớn vô cùng, và đưa cho Bà La Môn. Ông Bà La Môn rất là bất ngờ. Thế nhưng sau một hồi suy nghĩ, ông nói với Ngài Xá Lợi Phất rằng: tôi cần là cần con mắt bên trái, chứ không có cần con mắt bên phải. Quý vị thấy một cấp bậc thử thách đầu tiên đó là móc con mắt đã khó rồi. Thế nhưng sau khi móc con mắt ra, thì Ngài Xá Lợi Phất lại tiếp thêm một cái sự thử thách còn lớn lao hơn nữa. Đó là móc con mắt bên phải không đúng. Ông Bà La Môn này nói rằng: tôi cần làm thuốc là con mắt bên trái. Ngài Xá Lợi Phất phát tâm Bồ Tát Đạo. Thế nhưng cái tâm của Ngài Xá Lợi Phất cũng hơi khó chịu. Tại sao ông lại không nói trước? Bây giờ móc con mắt này lỡ rồi thì làm sao đây? Ngài Xá Lợi Phất suy nghĩ một hồi: thôi được, mình sẵn sàng chịu mù suốt đời để làm hành trang, để cứu độ cho chúng sanh. Thế là Ngài tiếp tục móc con mắt bên trái đưa cho người Bà La Môn. Đến đó chúng ta thấy rằng công hạnh của Ngài Xá Lợi Phất quá tuyệt vời, quá ư là sâu rộng. Thế nhưng người Bà La Môn nói rằng khi cầm con mắt của Ngài, trái của Ngài Xá Lợi Phất lên và ngửi, nói sao con mắt của ông hôi thối quá đi, liền vứt xuống và lấy cái chân đạp lên, trà lên cho nát con mắt của Ngài Xá Lợi Phất luôn. Ngài Xá Lợi Phất nói rằng: tại sao ông lại làm như vậy? Nói con mắt này không thể làm dùng thuốc được, con mắt quá hôi, máu mủ rất là ghê rờn như vậy, tại sao ông lại làm thuốc? Thế là ông ta liền bỏ đi. Ngài Xá Lợi Phất lắc đầu và Ngài nói rằng: chúng sanh thật là quá khó độ, chúng sanh thật là quá khó độ, mà thối thất tâm hành của Bồ Tát. Qua câu chuyện này chúng ta thấy rằng nếu chưa từ độ mà muốn độ người thì gặp trùng trùng cái khó khăn, muôn ngàn gian lao và thử thách. Nếu chúng ta không vững tâm thì độ mình còn chưa nổi, huống gì là độ người, phải không quý vị? Cho nên trở lại câu chuyện Ngài Mục Kiền Liên Bồ Tát độ cho mẹ, thì năng lực của Ngài Mục Kiền Liên không thể độ được cho mẹ mà phải nhờ đến công đức của mười phương chư Phật, Bồ Tát và chư Tăng. Thế nhưng khi bố thí cũng dường như vậy, mà Ngài Mục Kiền Liên sở dĩ vì sao mà được siêu độ, đó là mẹ của Ngài đã tùy hỷ được công đức cúng dường của con trai mình. Từ đó mà Ngài vui sướng và xin được cái phước, cho nên mới thoát khỏi cái nạn là chịu làm ngạ quỷ, sinh lên cõi trời. Nếu chúng ta không tu tùy hỷ công đức, nếu mà Ngài Mục Kiền Liên không tùy hỷ công đức, dù Ngài Mục Kiền Liên có cúng dường bao nhiêu đi nữa, nhưng mà Ngài giữ cái tâm bọn sản đó mãi, không tùy hỷ được công đức cúng dường đó, thì vẫn làm ngạ quỷ, không được siêu thoát. Do thế, dựa vào năng lực tự độ là chính yếu. Nhắc đến siêu độ thì chúng ta dựa vào chính mình, tự độ cho chính mình là chính. Ở bên ngoài chỉ là phụ. Chính mình tu tập để siêu độ chính mình, đây chính là một con đường siêu độ bậc nhất. Không có ai có thể siêu độ chính mình bằng tự mình siêu độ chính mình. Kính thưa quý vị, pháp môn niệm Phật chúng ta thường thấy có cụm chữ đới nghiệp vãng sanh. Pháp môn niệm Phật siêu độ như thế nào? Đó là dựa vào năng lực tự độ của mình, tín nguyện hạnh của mình. Đó chính là tự độ. 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, đó chính là tha lực. Tự lực của mình cộng với tha lực của Phật chính là đới nghiệp vãng sanh. Và chữ đới nghiệp vãng sanh này chúng ta phải hiểu tường tận rằng đới có nghĩa là mang theo, nghiệp có nghĩa là hành động tạo tác của mình trong suốt một đời này hoặc là từ vô lượng kiếp quá khứ đến nay, có nghĩa là mang theo nghiệp để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mang theo nghiệp như thế nào? Mang theo nghiệp, đới nghiệp vãng sanh tiêu chuẩn thấp nhất cũng phải là tâm thanh tịnh. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm nói rằng ba nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương, chính là lý do này. Nếu tâm của chúng ta chưa thanh tịnh, chưa được vãng sanh. Pháp môn niệm Phật, hành trì như thế nào để tâm mình được thanh tịnh? Đó là dùng câu niệm Phật để thuần hóa cái tâm vọng tưởng, cái tâm tạp niệm đó, bằng cách trì danh hiệu Phật, hoặc quán tưởng niệm Phật, hoặc quán tưởng niệm Phật, hoặc là thật tướng niệm Phật. Thế nhưng trì danh niệm Phật là pháp môn được phổ biến nhất, sâu rộng nhất. Cho nên các vị tổ ngày xưa đã ví niệm Phật giống như lấy đá đè cỏ. Chúng ta có một bài cỏ dài, và bài cỏ này mọc rất là nhiều. Quý vị lấy một cái tảng đá đè lên bài cỏ đó, một thời gian thì cỏ đó sẽ thối, sẽ chết. Có chết không quý vị? Cỏ đó sẽ tàn lụi chứ không có chết. Nếu như quý vị không tin thì giờ cái tảng đá ra một thời gian, cỏ nó sẽ mọc trở lại. Đây là ví dụ giống như là lấy đá đè cỏ. Câu niệm Phật cũng như vậy. Ác nghiệp chúng ta, vọng tưởng, tạp niệm của chúng ta quá nhiều từ vô lượng kiếp đến nay rồi. Nó suy nghĩ, nó loạn tưởng, nó vọng tưởng theo thói quen đó mãi rồi, rất là lâu rồi, khó có thể là hàng phục. Thế nhưng câu niệm Phật thay thế vào, mỗi lần vọng tưởng, mỗi lần tạp niệm là thay thế bằng câu Nam Mô A Di Đà Phật. Cứ như vậy để thay thế mãi, hoán đổi mãi, thì ngự trì ở trong lòng chúng ta chính là chánh niệm trong câu Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu quý vị không niệm Phật, câu niệm Phật là nhắc nhở chính mình quay về với chánh niệm, quay về với tâm thanh tịnh. Nếu quý vị không niệm Phật thì quên mất chánh niệm, quên mất tâm thanh tịnh, thì phiền não vọng tưởng tạp niệm lại khởi lên như thường. Vì thế câu niệm Phật phải miên mật, phải mãi mãi từ đây đến suốt đời. Cho nên bài ngày tu niệm Phật này chính là cơ hội tốt nhất cho chúng ta tu niệm. Tiêu chuẩn này được đặt ra đới nghiệp vãng sanh, có nghĩa là khuất phục được tạp niệm. Quý vị niệm Phật không khuất phục được ý niệm trong lòng của mình, chưa hàng phục được cái tâm vọng tưởng, cái tâm suy nghĩ loạn xạ đó, thì câu niệm Phật của chúng ta chưa có lực. Chưa có lực có nghĩa là chưa có năng lực hàng phục những cái vọng tưởng đó để quay về với chân tâm thanh tịnh. Cho nên đới nghiệp vãng sanh chính là tâm thanh tịnh, nhưng phiền não chưa đoạn, giống như là cỏ chưa chết. Cỏ tượng trưng cho phiền não, câu niệm Phật tượng trưng cho cục đá. Cho nên chúng ta cứ đè mãi. Thế nhưng trần sa phiền não, vô minh phiền não, hoặc là kiến tư phiền não chúng ta chưa đoạn đâu quý vị. Một người muốn ra khỏi luân hồi không phải là chuyện dễ. Muốn ra khỏi luân hồi phải chứng quả A-la-hán. Ở đây chắc chắn rằng chúng ta là những vị tu Phật thất lâu năm. Quý vị đã từng gặp qua một vị A-la-hán chưa? Chưa từng nghe thì cũng chưa từng nghe một vị A-la-hán xuất hiện ở nhân gian này, mà thấy cũng chưa từng thấy. Tại vì sao? Người này rất khó gặp, rất khó kiếm, rất khó thấy. Vì thế, một người ra khỏi luân hồi lục đạo phải chứng quả A-la-hán, mà chứng quả A-la-hán phải đoạn kiến tư phiền não, đoạn hết kiến tư phiền não mới chứng quả A-la-hán. Điều này rất là khó. Chúng ta muốn đà phục một vọng tưởng, một suy nghĩ, đừng cho nó khởi nữa thì cũng rất là khó rồi. Huống gì là phải đoàn đến tận gốc của nó. Năng lực phàm phu chúng ta không làm được. Thế nhưng pháp môn niệm Phật nó khác với các pháp môn khác. Đó chính là không cần đoàn phiền não tận gốc, chỉ chế ngừ phiền não, đừng cho nó khởi. Một lần nó khởi thì Nam Mô A Di Đà Phật. Một lần nó khởi, hoán đổi Nam Mô A Di Đà Phật. Và như vậy tự lực của mình chính là Nam Mô A Di Đà Phật, chính là tín nguyện và trì danh thiết tha. Tha lực là 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. cộng hai cái này lại chắc chắn được vãng sanh. Chúng tôi xin kể một câu chuyện cho quý vị nghe. Hai người đi tìm kho báu và vượt rừng băng suối, chịu biết bao nhiêu khổ nạn, trải qua biết bao nhiêu là cái sự thử thách, đau đớn về thân xác, lo lắng về tinh thần, và cuối cùng đi đến được tòa lâu đài có châu báu. Trước khi vào cái tòa lâu đài này phải vượt qua một con sông. Vượt qua con sông này thì hai anh thanh niên đi tìm kho báu này, một người dựa vào tự thân của mình, chính mình có sức khỏe, cho nên anh này mới suy nghĩ ta có thể bơi qua dòng sông này. Thế nhưng dòng sông này nước chảy rất mạnh, ở dưới đó có cá sấu, rồi có những cái đá gập ghềnh rất là nguy hiểm. Và một người thứ hai có suy nghĩ như thế này, để vượt qua con sông này đâu nhất thiết phải tự mình bơi qua, sẽ rất là nguy hiểm, coi chừng chưa bơi qua thấu đã chết ở giữa dòng rồi. Vì thế cho nên anh này đóng một chiếc bè bằng chuối kết lại, và hai người này thi nhau bơi qua dòng sông. Đố quý vị biết người nào sẽ qua được? Chiếc bè qua được hay là người tự mình bơi qua? Người đi bè chắc chắn sẽ qua được. Còn người tự mình bơi qua, chúng ta chưa thể đoán được kết quả. Nếu người này may mắn, người này vượt qua được những cái sự đe dọa của cá sấu, đá gồ ghề đe dọa tính mạng, rồi nước chảy xiết, người này đủ sức cũng có thể đi qua được. Nhưng mà trường hợp này thì rất là hiếm. Cho nên tự lực của mình chính là cái anh tự mình bơi qua. Còn tha lực, chiếc bè đó chính là tha lực của Phật. Chúng ta chỉ cần có tín tâm, tin sâu vào 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, tin sâu vào lời giới thiệu của Thích Ca Mâu Ni Phật, và chúng ta tự tin mình rằng chắc chắn sẽ được vãng sanh. Hành trì niệm Phật một cách miên mật, và giống như chúng ta ngồi lên chiếc bè và đi qua mà thôi. Còn tự lực của mình thì rất là khó. Cho nên lấy ví dụ này, quý vị có hiểu ra tự lực và tha lực chưa ạ? Trong Du Tâm An Lạc Đạo có một đoạn văn rất là hay. Vô thủy ác nghiệp từ vọng tâm sanh, công đức niệm Phật từ chân tâm khởi. Chân tâm như mặt trời, vọng tâm như bóng tối. Chân tâm vừa khởi thì vọng tâm liền mất, như mặt trời mới mọc thì tất cả bóng tối đều tan biến. Quý vị chúng ta chú ý rằng ở đoạn văn này so sánh giữa chân tâm và vọng tâm. Câu niệm Phật chính là chân tâm, chính là tánh giác. Tại vì cái câu niệm Phật này chính là tiếng Phạn. Nam Mô A Di Đà Phật là tiếng Phạn. Dịch ra tiếng Hán, Nam Mô có nghĩa là quay về, A có nghĩa là vô, Di Đà có nghĩa là lượng, Phật có nghĩa là giác. Quay về nương tựa, vô lượng giác ngộ. Ở cái câu này chúng ta phải hiểu niệm Phật, phải hiểu cái ý nghĩa của câu niệm Phật. Có nghĩa là mỗi khi quý vị khởi niệm là phải quay về nương tựa vô lượng giác, nương tựa vô lượng trí, nương tựa vô lượng từ bi. Do thế, khi niệm câu niệm Phật này, chúng ta phải niệm làm sao mà tánh giác của chúng ta ngày một hiển lộ, tâm thanh tịnh của chúng ta ngày một xuất hiện, lòng từ bi của chúng ta ngày một tỏa rộng ra. Nếu hành trì câu niệm Phật này, quý vị không đi theo tiêu chuẩn này, tâm mình ngày càng không thanh tịnh, rồi thói hư tật xấu của mình ngày càng nhiều, thì dù niệm Phật suốt ngày suốt đêm từ đây đến suốt đời cũng không có ý nghĩa gì cả, chỉ là được cái miệng thiền mà thôi. Cho nên chân tâm như mặt trời, vọng tâm như bóng tối. Chân tâm chính là câu niệm Phật, giác ngộ vừa khởi lên thì vọng tâm tạp niệm của chúng ta liền tan biến. Như mặt trời mới mọc thì bóng tối liền tiêu tan. Đây là một ví dụ rất là hay về sự giác và mê. Cho nên chúng tôi sẽ lấy ví dụ cho quý vị thấy, ở trên quả đất của chúng ta có những hang động rất là lớn. Và hiện nay người ta đã phát hiện ra rất nhiều hang động lớn có thể chứa đến hàng ngàn người. Hàng ngàn năm nay không có ai vào đó cả. Và người ta đã khám phá ra cửa động chỉ có một người, hai người đi qua lọt mà thôi. Rất là nhỏ, nhưng trong hang động rất là lớn và sâu. Ở trong đó bóng tối bao phủ ngàn năm, trăm năm nay rồi, không có ai vào đó. Thế nhưng khi chúng ta vào đó, chúng ta đốt lên một cái đèn, thì tất cả bóng tối ngàn năm ở trong hang động đó đều tan biến, nhường chỗ cho ánh sáng ngự trị. Đây là ví dụ rất là thiết thực. Bóng tối đó tượng trưng cho phiền não, vọng tưởng, tạp niệm của chúng ta. Tất cả những thứ này đều tan biến khi mà mình thắp sáng lên chánh niệm tỉnh giác. Và chánh niệm tỉnh giác này thắp sáng dễ dàng nhất bằng một câu Phật hiệu A-di-đà. Có nghĩa là trở về nương tựa vô lượng giác. Đây chính là chân tâm của chính mình. Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay đã tạo rất nhiều tội lỗi, gây ra biết bao nhiêu nghiệp chướng, làm biết bao nhiêu việc ác. Đó là do cái gì? Do vọng tâm. Vô thủy ác nghiệp từ vọng tâm sanh. Do thế, vọng tâm này chính là ác nghiệp của chính chúng ta. Và do vọng tâm là nghiệp chướng cho nên chúng ta phải sám hối. Sám hối thì ý nghĩa của sự sám hối đó nghĩa là biết lỗi và sửa lỗi. Có nghĩa là khi biết lỗi thì không tái phạm, đó gọi là sám hối. Sám có nghĩa là biết được cái tội lỗi của mình, hối có nghĩa là không tái phạm. Nhưng như sư phụ của chúng ta thường dạy, người sám thì nhiều nhưng mà người hối thì ít lắm. Do thế bản thân của chúng tôi cũng như vậy quý vị. Mình biết đó là tập khí nghiệp chướng, những cái tội lỗi của mình tạo ra rất là nặng, rất là lớn. Mỗi lần quỳ dưới chân Phật Bồ Tát sám hối, con không tái phạm nữa, con biết lỗi rồi, thế nhưng lần sau thì tái phạm. Nhiều lần sám hối với sư phụ cũng vậy, con biết con nghiệp chướng rất nặng, con sám hối với sư phụ, lần sau con sẽ sửa, thế nhưng do cái tập khí thói quen, lần sau lại tái phạm. Cách đây vài năm thì chúng tôi qua phương trượng gặp sư phụ, chúng tôi quỳ xuống và bạch với sư phụ rằng, bạch sư phụ, chúng con biết nghiệp chướng của con rất nặng nề, tập khí phiền não rất là nhiều, sám hối rất là nhiều với chư Phật Bồ Tát rồi, thế nhưng mỗi lần sám hối thì mỗi lần lại phạm, được vài ngày thì chứng nào tật nấy. Và những ác nghiệp đó rất là nhiều như vậy, chúng tôi mới nói với sư phụ rằng, bạch sư phụ, con như vậy có còn tu được nữa hay không? Con như vậy có thật tu hay không? Sư phụ nghe xong trầm ngâm một lúc. Lúc đó chúng tôi với tâm trí thành bộc bạch cho sư phụ biết những cái nghiệp chướng của mình, những chướng ngại của mình trên con đường tu hành. Và hai con mắt chúng tôi đỏ hoe lên, dường như muốn khóc vậy. Sư phụ trầm ngâm và sư phụ dạy rằng, chỉ cần con biết quay đầu sửa sai, con như vậy là người tốt, con như vậy là thật tu. Sư phụ nói một câu, sau khi nghe xong thì hai hàng nước mắt chúng tôi rơi xuống, khiến cả trái tim của chúng tôi dường như được sưởi ấm, linh hồn chúng tôi dường như bắt gặp được ánh quang minh vậy. Cho dù bạn tạo nghiệp nặng đến cỡ nào, nhưng chỉ cần bạn quay đầu sửa lỗi, sửa sai, thì chư Phật Bồ Tát liền đón nhận. Cho dù bạn tạo nghiệp nặng cỡ nào, nặng đến mức nào, thế nhưng bạn biết quay đầu sửa sai, làm mới lại từ đầu, thì vẫn là đứa con ngoan của Phật Bồ Tát. Và các ngài chính là chỗ bố thí vô úy cho chúng ta nương tựa, luôn chở che bảo hộ mỗi khi chúng ta vấp phải những chướng nạn trên con đường tu hành. Chúng ta sẽ đi bàn về cách hành trì niệm Phật. Hành trì thì có rất là nhiều cách niệm Phật để chúng ta tự độ lấy thân của mình. Trên thì mức độ lớn nhất đó chính là nhất tâm bất loạn. Ở dưới thì 10 niệm cũng được vãng sanh. Cho nên dù là nhất tâm bất loạn hay là 10 niệm, một niệm thì suốt đời vẫn phải niệm. Ở đây có nhiều cách hành trì, ví như là đếm hơi thở vào ra kết hợp với câu Phật hiệu từ 1 đến 10, và ngồi tịnh tòa kết hợp giữa hơi thở và câu Phật hiệu. Những trường hợp này dành cho những người có thời gian tinh tấn tu hành sẽ đạt được tâm thanh tịnh rất là lớn, rất là nhanh. Và khi hơi thở và câu Phật hiệu được kết thành một, không phải là hai nữa, thì thành cực từ công phu, thành khối, chính là nhất tâm. Thứ hai mà Phật tử chúng ta thường áp dụng đó là niệm Phật lần chuỗi, hoặc có thể niệm một câu lần một hạt, hoặc ba câu lần một hạt, hoặc năm câu lần một hạt. Như vậy thì khi mà chúng ta đạt đến bất niệm từ niệm, có nghĩa là không cần chuỗi nữa mà câu niệm Phật vẫn đánh thức từ tánh giác ngộ của mình, chánh niệm trong từng niệm của mình, thanh tịnh trong từng ý niệm, thì là thành công. Đối với những người bận rộn thì thường dùng câu niệm Phật kết hợp đếm số, hít vào thì 5 câu, thở ra 5 câu, hít vào từ 1 đến 5, thở ra từ 6 đến 10, cứ như vậy mà hành trì. Căn tánh của chúng tôi rất là thấp kém, phải công nhận như vậy. Nghiệp chướng như quý vị biết, chúng tôi vừa trình bày rất là nặng nề như vậy. Cho nên chúng tôi thường áp dụng cách dễ nhất, thích hợp với mình nhất, cũng chia sẻ với quý vị. Đó là chúng tôi niệm một câu và ghi nhớ đây là số 1. Niệm câu thứ 2 ghi nhớ là số 2. Niệm câu tiếp theo ghi nhớ là số 1. Câu tiếp theo số 2. Cứ như vậy 1, 2, 1, 2, 1, 2. Câu niệm Phật kết hợp với tần số 1, 2 như vậy nó rất là mạnh quý vị. 1, rồi 2, 1, rồi 2, 1, rồi 2. Thế nhưng dù hành trì cách niệm Phật như thế nào quý vị, chúng ta cũng phải nắm rõ rằng những điểm như sau. Thứ nhất, phải bỏ hết mọi lo lắng, ưu tư, buồn phiền, hờn giận ở trong tâm, để tâm mình trống rỗng, không có khởi lên một ý niệm nào cả. Khi tâm mình trống rỗng rồi thì có thể nhét được câu Phật hiệu vào. Nếu tâm chúng ta đầy dày những lo lắng suy tư thì câu Phật hiệu dù có niệm nhiều đi nữa thì nó cũng không thâm nhập vào chân tâm, đánh thức được chân tâm của mình. Khi tâm mình thanh tịnh trống rỗng rồi thì dễ dàng tiếp nhận câu Phật hiệu. Cũng giống như một ly nước mà nó đầy thì không rót cái gì vào được nữa cả, mà ly nước đó phải không có gì ở trong đó chúng ta mới rót nước vào được. Cho nên câu niệm Phật cũng vậy, gieo vào tâm thanh tịnh trống rỗng mới đánh thức được từ tánh thanh tịnh của mình. Đây là một điều rất là quan trọng. Và nếu mà đếm số như chúng tôi chia sẻ là phải ghi nhớ rõ ràng từng chữ từng câu và biết đây là số mấy. số 1 hay là số 2. Nếu niệm từ 1 đến 10 thì biết rằng đây là số 5 hay số 6, không được lẫn lộn giữa các cái số. Biết số rõ ràng chính là cái tâm của chúng ta đang chánh niệm. Nếu lộn số thì biết rằng tâm chúng ta đang vọng tưởng, suy nghĩ những điều khác. Do vậy quý vị thấy trong 6 chữ phải nghe rõ. Muốn nghe rõ là 6 chữ thì đầu tiên phải nghe rõ 2 chữ đầu là chữ Nam Mô. Chúng ta phải nghe rõ. Người xưa cũng có câu là đầu xuôi thì đuôi lọt. 2 chữ Nam Mô nghe rõ rồi thì tâm chúng ta sẽ dừng lại và 4 chữ sau sẽ tự nhiên rõ ràng. Đây là kinh nghiệm của các bậc tổ sư đã chia sẻ trong việc hành trì niệm Phật. Kính thưa quý vị, có người nghi vấn rằng con phải lo làm việc, phải lo suy nghĩ, phải lo mọi cái công ăn việc làm, phải tính toán, phải học hành, thì con làm sao mà niệm Phật được? Con như vậy có được giải thoát hay không? Con như vậy có hy vọng được vãng sanh hay không? Thì chúng tôi mới lấy một ví dụ rằng niệm Phật không phải là khó. Khó ở chỗ là chúng ta có kiên trì, cố gắng gìn giữ câu niệm Phật để đánh thức tâm thanh tịnh của mình hay không. Bây giờ quý vị, ở đây chúng tôi sẽ lấy một ví dụ cho quý vị hiểu rằng khóa tu Phật Thất này chúng ta vào tu và chúng ta hôm nay là thứ ba, thì lỡ ở nhà có một việc rất quan trọng hoặc là người nhà bị bệnh nặng, điện thoại chúng ta phải đi về, hoặc là con cái của mình có việc gì đó khẩn cấp cần đến mình, hoặc là chồng, vợ của mình, ông bà của mình gọi mình về, có việc rất là quan trọng trong gia đình cần phải bàn tới. Và khi chúng ta nhận được tin tức đó, thì chiều hôm nay, quý vị, chúng ta phải sắp xếp hành lý. Trong lúc sắp xếp hành lý thì quý vị cũng phải tính toán, nếu ở xa thì ở tỉnh Hà Nội, Quảng Trị hoặc là các tỉnh miền Tây, thì chúng ta nếu xa thì đặt vé máy bay, quý vị cũng phải chọn vé máy bay của hãng nào, phải không ạ? Rồi chúng ta phải ngày giờ nào chúng ta lên máy bay, phải tính toán hết mọi thứ. Rồi phải khẩn cấp hơn nữa. Bình thường thì chúng ta không gấp như vậy, thế nhưng khi gặp chuyện thì chúng ta rất là gấp. Tại vì sao chúng ta gấp? Tại vì chúng ta muốn về nhà. Do vậy chúng ta gấp. Và khi quý vị chúng ta tính toán, nào là sắp xếp hành lý, dọn dẹp áo quần, rồi lên gửi lại cho ban tổ chức những cái thẻ đeo, rồi đặt vé máy bay hoặc đặt vé xe, hoặc là tính toán hết mọi thứ, mình đi bằng phương tiện gì về, rồi rất là nhiều sự tính toán. Trong cái sự tính toán đó, thì chúng ta có phải là quên mất chúng ta về nhà hay không? Không. Khi tính toán như vậy thì chúng ta vẫn không quên cái việc về nhà của mình. Tâm của mình vẫn có một cái điểm ở phía trong này là ý niệm về nhà. Ý niệm, một niệm chế ngự trong tâm của mình, dù làm bất cứ việc gì chúng ta cũng nhớ là chúng ta chuẩn bị về nhà, có việc gấp. Không quên được ý niệm về. Người niệm Phật cũng như vậy quý vị. Dù chúng ta tính toán, dù chúng ta làm ăn, dù chúng ta mọi thứ đều suy nghĩ, hoặc là học tập, hoặc là suy tính những cái điều ở trong hợp đồng chẳng hạn, hoặc là tiền bạc chúng ta đếm, thế nhưng việc vãng sanh cũng vẫn không quên, câu niệm Phật cũng vẫn không quên. Giống như người tu Phật Thất ở đây mà tính toán hết mọi thứ, nào là đặt vé máy bay, nào là đặt vé xe, nào là xếp hành lý, nhưng trong đó là tất cả mọi việc, nhưng mà không quên ý niệm mình phải về nhà. Niệm Phật cũng như vậy thôi. Tất cả mọi việc mình đều tính toán, thế nhưng ý niệm vãng sanh có quên hay không ạ? Không quên, vẫn canh cánh ở bên lòng. Cho dù quý vị chúng ta ở đây hôm nay có việc gấp không về được và tối nay ngủ lại tại chùa, thì nếu tâm chúng ta lo lắng để ở việc về nhà có việc quan trọng, có việc gấp, thì ngay cả trong lúc ngủ, ngay cả trong giấc mơ, chúng ta cũng có ý niệm về nhà. Và câu niệm Phật cũng vậy, nếu chúng ta hành trì miên mật thì ngay cả trong giấc mơ, trong lúc ngủ, chúng ta cũng vẫn nhớ câu niệm Phật. Đây là ví dụ mà chúng tôi đưa ra để cho quý vị nắm rõ được là dù tính toán, dù làm việc bất cứ cái gì, thế nhưng tâm chúng ta để ở câu niệm Phật thì vẫn không quên trí nguyện vãng sanh, thì chúng ta vẫn có được cái tâm tinh tấn không quên mất. Đây là tu trong lúc bận rộn. Dù bạn niệm Phật giỏi như thế nào, giống như gió thổi không vào, mưa rơi không lọt, như tường đồng vách sắt, thế nhưng hành động của bạn, lời nói của bạn, ý niệm của bạn tà bậy xấu xa thì cũng không được vãng sanh. Đây là một điều khẳng định. Niệm Phật đến mức mưa rơi không vào, gió thổi không lọt, rồi như tường đồng vách sắt, đây chính là công phu nhất tâm, không có một ý niệm nào xen vào được cả. Thế nhưng bình thường ai nói một câu thì dần lên, hoặc là muốn trả thù, hoặc là muốn báo thù, hoặc là muốn trả đũa, thì sao? Thì không được vãng sanh. Tại vì sao? Tâm người này chưa giác ngộ. Trong lúc công phu thì có được cái điểm này, có được cái tâm thanh tịnh đó, câu niệm Phật đắc lực đó, thế nhưng xả công phu rồi thì tập khí phiền não vẫn dấy lên như thường. Cho nên sư phụ vừa khai thị đầu khóa 77 của chúng ta, sư phụ nói rằng không phải niệm Phật nhiều mà tốt, chính là sửa đổi những hành vi của mình cho thật tốt. Hành vi của mình sao? Phải giác ngộ. Trong kinh Vô Lượng Thọ, quý vị thấy điều kiện vãng sanh của ba bậc chính phẩm đều là có hai câu rất là quan trọng, đó là phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm. Phát bồ đề tâm có nghĩa là phát tâm giác ngộ, bồ đề tâm có nghĩa là tâm giác ngộ. Mà tâm giác ngộ thì ý niệm giác ngộ, lời nói giác ngộ và hành động giác ngộ. Nếu như ai đó làm khó chịu với mình la mắng họ, mình đối xử tệ bạc với họ, mình trả thù họ, thì đây có phải là hành động giác ngộ hay không? Không phải là hành động giác ngộ. Trong lúc muốn trả đũa đó thì ý niệm của chúng ta suy nghĩ làm sao để trả đũa họ, thì ý niệm này có phải là ý niệm giác ngộ hay không? Cũng không phải. Và lời nói của mình thốt ra làm đau lòng người khác, làm cho người đó phải buồn, phải phiền não, thì lời nói đó có phải là lời nói giác ngộ hay không? Cũng không phải. Cho nên trong ba nghiệp phải giác ngộ, phải phát tâm bồ đề ở trong ba nghiệp. Đây chính là phát bồ đề tâm. Mà ý của sư phụ cũng có nói, không phải là niệm Phật nhiều, chính là đối với người như thế nào, đối với việc như thế nào, đối với vật như thế nào, phải tâm giác ngộ. Bao dung tha thứ, từ bi hỷ xả, đó là tâm giác ngộ. Còn chúng ta niệm Phật cho nhiều, ai nói mình một câu, thế nhưng một tháng chúng ta cũng chưa có xả được, vẫn buồn phiền, vẫn ăn không ngon, ngủ không yên, thì niệm Phật như vậy không xuất hiện được tâm thanh tịnh, mà trái lại còn mang đến nhiều phiền não nữa. Cho nên chúng ta phải ý thức cái điều này. Trong mọi trường hợp thì chúng ta phải đối chiếu rằng trường hợp này, nếu mà những người tu niệm Phật như chúng ta phải so sánh giữa mình và Phật A-di-đà, đây là một cái đạo lý rất là hay để chúng ta tự giác ngộ, rằng là trong trường hợp này thì Đức Phật A-di-đà, Quán Thế Âm Bồ-Tát sẽ xử sự như thế nào? Thì chúng ta suy niệm như vậy, chúng ta biết cách xử sự cho riêng mình. Ví dụ như Phật A-di-đà hoặc Quán Thế Âm Bồ-Tát đi tu khóa tu Phật Tháp, thì Ngài sẽ làm gì? Ngài tu như thế nào? Ngài đối với việc tu hành như thế nào? Rồi đối với lời nói như thế nào? Có tịnh khẩu hay không? Phải không ạ? Nếu như mình biết gắn mình về với chân tâm Phật tánh, với tự tánh giác ngộ của Phật A-di-đà, thì chúng ta phải biết làm gì. Khi chồng la mắng mình, thì trường hợp này Phật A-di-đà sẽ xử sự như thế nào? Khi bạn đồng tu của mình khó chịu với mình, thì trong trường hợp này Quán Thế Âm Bồ-Tát sẽ xử sự đối với họ như thế nào? Phải không ạ? Cho nên chúng ta đặt vào những trường hợp này, cố gắng nhắc nhở chính mình câu danh hiệu Phật hoặc câu danh hiệu của Bồ Tát, hình tượng của các ngài chỉ là nhắc nhở chính mình giác ngộ, quay đầu, sửa đổi. Nói đến việc siêu độ thì quan trọng nhất đó là từ độ lấy chính mình. Có từ độ mới có độ tha, không từ độ thì không cách gì mà độ tha được. Giống như người biết bơi mới có thể cứu được người chết đuối. Nếu như chưa biết bơi mà cứu người chết đuối thì sẽ bỏ mạng luôn. Vì thế, siêu độ thì hãy siêu độ từ mình lúc còn sống. Đừng để đến chết để rồi chúng ta mới siêu độ. Đây là một cái đạo lý rất là quan trọng trong cái đề tài ngày hôm nay. Có nghĩa là mình sống đây, mình tự siêu độ cho chính mình, tự tu tập giải thoát cho chính mình. Đây mới là chân siêu độ. Còn khi chúng ta chết, nhờ con cháu mời quý thầy về tụng kinh, hoặc là cúng kiến, đốt giấy tiền vàng mã để cầu siêu độ, thì điều đó chưa chắc chắn. Điều đó rất là khó, quý vị. Cho nên, nói đến việc siêu độ thì tự mình siêu độ lúc còn sống, đừng để đến lúc chết chúng ta mới tự siêu độ. Nói đến siêu độ thì ai cũng nghĩ đến lúc chết. Ví dụ như quý thầy lái chiếc xe máy đi ra ngoài đường hoặc là đi đâu. Hiện tại thì thấy hình bóng của các thầy, các sư đi ra hoặc là đi đâu đó, người ta thường nghĩ rằng nếu đi vào một con hẻm này thì nghĩ rằng chắc chắn ở trong này có đám ma. Cho nên quý thầy mới đi vào đó. Thấy hình bóng của quý thầy đi đâu là thấy là nghi là đám ma. Chứ không có ai nghĩ rằng quý thầy đi giảng pháp, quý thầy đi Phật sự. Không có, rất là hiếm. Mà nếu có một vị, hai vị sư đi, hai vị thầy đi vào trong một con hẻm, một con đường nào đó là cứ nghĩ rằng là quý thầy đang đi đám ma, siêu độ. Cho nên là siêu độ là đừng để lúc chết chúng ta siêu độ, lúc đó là quá muộn rồi, mà tác dụng lại không được bao nhiêu. Và nói đến siêu độ là nói đến việc độ tự mình. Nói đến siêu độ, người ta thường nhắc đến độ tha, độ ở người bên ngoài thôi nhưng quên mất tự thân. Đây là hai ý nghĩa quan trọng. Chúng tôi xin được nhắc lại là nói đến siêu độ thì siêu độ lúc còn sống, chứ đừng để đến lúc chết. Nói đến siêu độ thì hãy siêu độ từ mình. Đừng có nghĩ siêu độ là toàn là độ người ta mà không nghĩ gì đến mình. Đây là một điều rất là quan trọng trong đề tài hôm nay chúng ta bàn. Và nhắc đến việc từ độ và độ tha, thì ban đầu chúng ta phải từ độ, sau đó mới độ tha, giống như Bồ Tát vậy. Từ giác, giác tha, và đi đến viên mãn quả Phật, đó là giác hành viên mãn. Giác hành viên mãn có nghĩa là từ độ và độ tha không còn hai việc nữa, mà nó trở thành một việc. Chỉ có chư Phật mới thấy biết rằng, mới làm được là từ độ và độ tha là một. Đây là nhị nguyên. Có nghĩa là không rơi vào hai bên nữa. Không chấp rằng tôi từ độ mà không độ tha, hoặc là tôi độ tha thôi mà không có từ độ. Đây là chư Phật mới làm được. Còn phàm phu chúng ta không thể làm được việc này. Đối với pháp môn niệm Phật, từ độ và độ tha như thế nào? Từ độ có nghĩa là mình phát nguyện, tin sâu, niệm Phật tha thiết. Đó là từ độ. Độ tha có nghĩa là khuyên người niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là độ tha. Khi chúng tôi mới xuất gia thì có về nhà, mà chúng tôi khi vừa gặp mặt chúng tôi và nói rằng: con ơi, mà nhớ con rất nhiều. Khi đi xuất gia thì chúng tôi, tại vì không cho đi cho nên chúng tôi đã bỏ nhà ra đi. Và sau một thời gian mấy năm thì chúng tôi mới về, mà khóc và nói rằng: con ơi, mà nhớ con rất nhiều. Lúc đó chúng tôi gần như là chấn động, gặp lại mà rất là mừng. Thế nhưng lúc đó không phải biết làm sao, suy nghĩ một hồi chúng tôi mới nói: mà không nên nhớ con, mà hãy nhớ Phật, niệm Phật để rồi tương lai mẹ sẽ được vãng sanh và con sẽ cố gắng tu hành đến cũng được vãng sanh và mà con chúng ta gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thì như vậy quý vị thấy từ đồ và đồ tha đã được viên mãn hay chưa ạ? Cho nên đây là một phương pháp mà chúng ta khuyên cha mẹ của mình tu hành. Để kết thúc bài giảng ngày hôm nay, chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Có một con quỷ nó chết bị đày đọa bởi những hình thức tra tấn, rồi bị chịu đói khát, lâu ngày không được ăn uống, thấy nước là hóa lửa, thấy thức ăn là hóa thành gươm đao, cho nên không ăn uống trong một thời gian dài, rất là đói khổ. Và gặp một con quỷ kia, con quỷ thứ hai này lấy một cái roi và đánh vào cái bộ xương trắng nằm ở ven đường. Nó đánh rất là nhiều và nó vừa đánh vừa khóc. Thì con quỷ thứ nhất mới hỏi con quỷ thứ hai rằng tại vì sao ông lại dùng cái roi này mà đánh vào bộ xương này nhiều như vậy? Lý do gì? Thì con quỷ thứ hai mới trả lời rằng tôi một đời gần đây tại vì do giàu có, không biết tu, ăn chơi, sa đọa, rồi không giáo dục con cái. Sau khi chết, những tài sản của tôi đều để lại hết cho con cái. Chúng nó, khi mà tôi chết rồi thì phân chia tài sản, phá tán trong một thời gian ngắn bởi những cái thói hư tật xấu, tệ nạn trong xã hội. Do thế, tôi rất hối hận. Hôm nay tôi chịu khổ như thế này là do ở đời tôi không biết tu, không biết dùng tài sản đó để làm phước. Khi chết rồi thì tài sản đó thuộc về người khác. Cho nên mình muốn tu nữa cũng không được. Mình muốn bố thí cũng không được. Vì thế tôi rất là hối hận. Và anh thấy đây là cái bộ xương của tôi. Tôi ghét bản thân của tôi. Cho nên tôi mới lấy cái roi này đánh vào bộ xương. Đánh để cảnh tỉnh lấy chính mình. Nhưng hối hận cũng đã muộn màng. Con quỷ thứ nhất nghe vậy khóc sướt mướt, ăn như vậy mà cũng kể là khổ hay ư? Tôi nè, tôi còn khổ hơn anh. Khổ như thế nào anh kể cho tôi nghe đi. Con quỷ thứ nhất mới nói rằng tôi trước đây tiền thân của tôi cũng là người biết tu, thế nhưng tu không đến nơi đến chốn, bố thí mà còn bòn sản, không xả được tâm tham, rồi so đo tính toán. Tài sản của tôi rất là nhiều, cũng không khác gì anh, có thể nói là đại gia vậy. Và khi mà tu như vậy, tưởng rằng cuộc đời mình còn sống lâu, sống mãi, già nhưng mà không ý thức được việc già của mình. Cứ tưởng mình còn trẻ, cứ tưởng mình còn sống 10, 20, 30 năm nữa. Thế nhưng trong một đêm đó tôi đã trúng gió và chết. Cho nên cái việc tu không thể hứa hẹn được, gặp Phật Pháp là khó. Thế nhưng tu hành giải thoát càng khó hơn. Tôi không ý thức được việc đó cho nên hối hận cũng muộn màng rồi. Gặp được anh ở đây có thể nói là tri kỷ. Kể câu chuyện này ra thì chúng ta coi chừng chúng ta là một trong hai trường hợp đó. Có nghĩa là chúng ta là những người không biết Phật Pháp, hoặc là biết mà coi như không biết, không chịu tu, bòn sản, tài sản, tiền bạc thì có, thế nhưng không chịu bố thí, không chịu cúng dường, không chịu tu, không chịu xả bỏ. Đến khi chết rồi thì vợ con phá tán, ăn chơi. Mình quan sát những cái cảnh như vậy thì đau lòng. Mình làm tiền bạc ra để làm gì? Một đời mình cực khổ làm gì? Dành cho con, phải không ạ? Thế nhưng khi mình chết rồi thì con nó đâu nghe lời mình, phải không? Vì thế cho nên, và trường hợp con quỷ thứ nhất có nghĩa là biết Phật Pháp mà không chịu tu, cứ nghĩ mình còn sống mãi, còn sống lâu, còn sống dài, cho nên không chịu tu, thế nên không được siêu độ, không siêu độ được chính mình. Do thế, dù khi đó chết xuống rồi thì những việc còn lại trên thế gian chúng ta bất biết rồi, không làm chủ được, thì dù có như thế nào thì chúng ta cũng phải chịu cái khổ nạn trong luân hồi sinh tử mà thôi. Xin hỏi quý vị một câu rất là quan trọng. đó là rốt cuộc ai mới là người có khả năng siêu độ. Đây là một cái câu hỏi để chúng ta trả lời. Quý vị trả lời rằng Phật, Bồ Tát, A-la-hán, các vị thánh nhân mới có khả năng siêu độ. Đây là một câu trả lời hoàn toàn chính xác. Thế nhưng Phật, Bồ Tát có khả năng siêu độ mình và siêu độ người bằng cách là từ mình giác ngộ và thuyết pháp giác ngộ cho chúng sanh được giác ngộ. Thế nhưng thuyết pháp giác ngộ này cho chúng sanh được giác ngộ, cho chúng sanh được từ độ lấy chính mình, thì một điều quan trọng đó là Phật Bồ Tát chỉ tạo tăng thường duyên cho mình mà thôi. Phật không phải là nói rằng là ông được siêu độ, bà được siêu độ. Các ngài không có tuyên bố như vậy. Các ngài không có năng lực là ban cho người này là thăng lên cõi trời, ban cho người này được sinh làm người. Không có năng lực đó. Mà các ngài chỉ nói nhân quả phương pháp tu tập để đạt đến cảnh giới đó mà thôi. Cho nên Phật Bồ Tát, các vị thánh nhân giống như là thầy thuốc cho thuốc vậy. Uống hay không, đó là quyền của mình lựa chọn. Và Phật Bồ Tát giống như người chỉ đường, đi hay không chính là quyền lựa chọn của chính mình. Cho nên từ độ, nói rút gọn một câu, chính mình mới có năng lực siêu độ cho chính mình. Phật Bồ Tát làm tăng thường duyên, chỉ làm tăng thường duyên, giúp chúng ta phương pháp, giúp chúng ta pháp môn để mình siêu độ tự thân mà thôi. Và có một cái câu rất là hay, đó là thân này không để đời nay độ, để đến đời nào độ thân này. Cho nên cái thân của mình hôm nay có được thân người là vô lượng kiếp quá khứ đã gieo trồng thiền căn phước đức và nhân duyên. Được gặp Phật Pháp nữa thì là càng khó hơn nữa. Do thế, hôm nay được làm thân người, được gặp Phật Pháp là chúng ta hãy từ độ lấy chính mình. Nếu đời này không độ lấy được thân này thì đời nào mới được độ thân này? Cái câu thứ hai rất là hay và rất là ý nghĩa. Có nghĩa là nhắc nhở chúng ta chết rồi có được làm thân người nữa hay không? Đây là một câu hỏi lớn. Có được gặp Phật Pháp nữa hay không? Đây cũng là một câu hỏi lớn. Vì thế tranh thủ đời này kiếp này được làm thân người, được gặp Phật Pháp thì tu hành giải thoát. Và hôm nay chúng tôi nhắc đến vấn đề siêu độ thì vừa nãy giờ chúng ta đi bàn từ những khía cạnh, rút ra những điểm quan trọng nhất. Rồi thứ nhất là định nghĩa siêu độ là gì. Thứ hai là khẳng định pháp môn niệm Phật là pháp môn siêu độ rất là thù thắng vi diệu. Tự lực của mình cộng với tha lực của chư Phật thì sẽ chắc chắn được vãng sanh trong vòng một đời này. Nhắc đến sám hối nghiệp trước, tự thân của mình phải cố gắng sửa đổi. Đó chính là con đường duy nhất để mình tự làm mới lấy chính mình. Một điểm nữa là về cách hành trì thì chúng ta cũng đã đi bàn qua về cách hành trì. Phải rõ ràng từng câu từng chữ, phải định tâm, phải rỗng từng cái tâm niệm của mình mới có thể, rỗng từng tâm niệm của mình câu niệm Phật mới có thể đi sâu vào tạng thức. Và một điểm nữa là đó là hành trì câu niệm Phật không phải là trong lúc rảnh mà trong lúc bận rộn cũng có thể niệm Phật được. Và chúng tôi đã lấy ví dụ khóa tu Phật thất này, bận rộn trong việc về nhà vì có việc bận. Rồi một điểm nữa là trong những trường hợp chúng ta niệm Phật thì phải ứng dụng câu niệm Phật vào trong sự sự hàng ngày của mình. Có nghĩa là trong trường hợp này thì Phật Bồ Tát sẽ sự sự như thế nào, mình noi theo để rồi mình cố gắng hoàn thiện lấy chính mình. Làm như vậy thì ngày càng giống với Phật Bồ Tát. Và chúng tôi xin được tổng kết lại hai điểm quan trọng nhất. Đó là siêu độ thì phải nhắc đến là siêu độ chính mình, chứ không phải là siêu độ người khác. Điểm thứ hai đó là siêu độ thì siêu độ lúc còn sống chứ không phải là để lúc chết mới siêu độ. Đây là hai điểm quan trọng. Và cái người có năng lực từ độ và độ tha, siêu độ cho chính mình và cho tha nhân, chính là Phật Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi lời chúng con xin kính chúc đại chúng có một khóa tu tràn đầy pháp hỷ sung mãn, và phát tâm nguyện tu hết khóa tu này để được tròn đầy công đức phước báo, và được cuối đời được vãng sanh về cõi Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật.
Được chăm sóc.